Chủ nhật thứ ba mùa vọng, chủ đề hãy vui mừng lên. Tại sao phải vui mừng? Con người vui mừng vì nhiều lý do. Có thể vui mừng vì đạt được những gì mình hy vọng, như học sinh ra trường, nhà nông thu hoạch mùa màng, mục đồng được báo tin vui đấng cứu thế đã ra đời, ba vua đi tìm và được gặp đấng cứu thế. Có thể vui mừng vì tìm lại được những gì đánh mất, như tình yêu, sức khỏe, mù được thấy, què được đi, câm được nói. Có thể vui mừng vì làm được những gì mình đã không thể làm, như người đàn bà mang thai và có con trong lúc tuổi già, linh mục có quyền trừ quỷ và tha tội. Các bài đọc của Chủ nhật ba mùa vọng hôm nay xoay quanh chủ đề hãy vui mừng lên vì đấng cứu thế sắp tới. Ngài mang theo tất cả những gì con người đang thiếu thốn và mong đợi. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaia kêu gọi dân Do Thái hãy vui mừng lên vì năm toàn xá sắp tới, niềm vui vì sắp hết thời lưu đày. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu vui mừng lên và còn phải vui mừng luôn mãi. Lý do là vì ngày Chúa quang lâm sắp tới và mọi người sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong phúc âm, Gioan Tẩy Giả báo cho dân biết đấng cứu thế đã xuống và ở giữa con người. Nếu đi tìm thì họ sẽ gặp Ngài. Bài đọc 1. Tuyên bố năm hồng ân hay còn gọi là năm toàn xá. Thứ nhất, năm toàn xá. Để hiểu những gì tiên tri Isaia nói tới hôm nay, chúng ta cần hiểu về năm toàn xá. Theo truyền thống Do Thái, cứ 50 năm một lần, con người có quyền làm lại từ đầu. Trong năm này, ruộng vườn nhà cửa được trả lại cho người bán. Ân xá hay giam án cho kẻ bị giam cầm, phóng thích cho những tù nhân nô lệ. Nói tóm, năm toàn xá là năm mà mọi tội lỗi hay nợ nần được tha để tất cả mọi người có thể làm lại cuộc đời. Xin coi sách Lê Vi chương 25 từ câu 8 đến 55, Isaia 49 từ câu 8 đến câu 26. Sở dĩ có năm này là vì Thiên Chúa yêu thương con người. Ngài không muốn tội lỗi và hậu quả của nó đè bẹp con người, nhưng cho con người có cơ hội để làm lại cuộc đời. Thứ hai, tiên tri Isaia loan báo năm hồng ân. Thánh thần của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, Ngài phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, một ngày toàn thắng của Thiên Chúa chúng ta. Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. Nếu so sánh với những lời tiên tri nói tới trong đoạn văn này, với những gì được mô tả ở trên về năm toàn xá, chúng ta có thể nhìn thấy những điều giống nhau như loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, yên ủi mọi kẻ khóc than, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, công bố ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa, công bố ngày toàn thắng của Thiên Chúa chúng ta. Hơn nữa, đoạn văn này là chương 61 của sách tiên tri Isaia 3, gồm các chương từ 60 tới 66. Sách Isaia 3 được viết sau thời lưu đày, và thời lưu đày được kéo dài đúng 50 năm, từ năm 587 đến 538 trước công nguyên. Một số chi tiết quan trọng trong đoạn văn cần được lưu ý. Thứ nhất, Thánh Thần được đề cập thường xuyên bắt đầu từ chương 60, nhưng đã được hứa trước trong Isaia chương 11. Sự hiện diện của Thánh Thần bắt đầu triều đại đấng cứu thế. Sau này, tất cả mọi người thuộc về đấng cứu thế sẽ được hưởng Thánh Thần. Xin coi tiên tri Joel chương 2 câu 28. Ai là người được sức dầu tấn phong? Theo truyền thống Isaia, Isaiah chương 40 câu 11, chương 54 câu 1 đến 17 và chương 55 câu 3. Người được sức dầu tấn phong bởi Thánh Thần chính là người tôi tớ của Gia-vê đấng cứu thế. Điều tiên tri Isaiah muốn nhấn mạnh đến trong trình thuật hôm nay là ơn cứu độ toàn diện, bao gồm mọi khía cạnh, thể lý, tâm linh, cá nhân và xã hội. Xin coi Matthew chương 11, câu 4 đến câu 6. Thứ ba, niềm vui vì được Chúa, Thiên Chúa ghé mắt thương đến. Tiên tri Isaiah viết, tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, Thiên Chúa tôi thờ, tôi hiến hở biết bao. Vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Như đất đai làm đâm chồi nảy nọc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm. Đức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân. Điều quan trọng để hiểu đoạn văn này là phải xác nhận ai là người được Thiên Chúa ghé mắt thương đến trong đoạn văn. Theo Targum, người được Thiên Chúa ghé mắt thương đến chính là Jerusalem. Vì thế bản Targum thêm câu, vì thế Jerusalem nói, Jerusalem được nhân cách hóa để chỉ Israel dân Chúa. Jerusalem cử hành tình yêu trọn vẹn giữa dân thánh và Thiên Chúa. Jerusalem cũng có thể chỉ giáo hội Jerusalem mới, hiền thê của Đức Kitô. Sau cùng, Jerusalem cũng có thể được áp dụng vào Đức Trinh Nữ Maria. Mấy điểm quan trọng của đoạn văn này. Thứ nhất, mặc cho tôi hồng ân cứu độ. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa và được ban tặng cho con người. Choàng cho tôi đức chính trực công minh. Nhờ tin vào Đức Kitô, con người được hòa giải với Thiên Chúa và vì thế được trở nên công chính trước mặt Ngài. Thứ ba, ngày cứu độ được ví như ngày hôn lễ. Đức Kitô là chú rể, giáo hội là cô dâu. Như chú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang. Thứ tư, một khi đã được Thiên Chúa ghé mắt thương đến, con người sẽ không còn khô cằn sỏi đá, nhưng kết trái đâm bung, sinh hoa kết quả và xứng muôn lời ca ngợi. Thứ năm, vinh quang của Đấng Thiên Sai bắt đầu từ trái đất, với và qua con người, nhưng Thiên Chúa vẫn là nguồn của mọi đời sống. Xin coi tiên tri Isaiah chương 45 câu 8 và chương 53 câu 2. Thứ, bài đọc 2, ngày Chúa quang lâm đã gần đến. Đây là những lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô cho các tín hữu Thessalonica. Căn bản của những lời khuyên nhủ là ngày quang lâm sắp tới. Làm việc gì, con người cũng phải nhắm tới ngày đó. Thứ nhất, tinh thần của các Kitô hữu. Phải vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. Anh em đừng dập tắt Thánh Thần, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa. Vui mừng, cầu nguyện và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Đấy chính là cách để chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Phải nhận ra các ân huệ khác nhau được ban bởi cùng một Thánh Thần cho các người trong cộng đoàn. Đừng dập tắt những biểu lộ trung thực của Thánh Thần. Mặc dù sự phân biệt những biểu lộ cũng là một ân sủng cần thiết. Cần phân biệt sự nguy hiểm của quỷ thần và các thần gian dối. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri, biểu tỏ qua những lời rao giảng, dạy dỗ và an ủi. Ơn này đánh dấu một ân huệ chuyển tiếp, không phải là một loại đặc biệt của Kitô hữu. Cân nhắc mọi sự, các biểu lộ ân huệ của Thánh Thần không chỉ là lời khuyên nên làm lành lánh dữ. Thứ hai, ngày Chúa quang lâm đã gần đến. Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là đấng trung thành, người sẽ thực hiện điều đó. Ngày Chúa quang lâm phải là đích điểm, cuộc sống của các tín hữu phải xoay quanh ngày này. Chúa là nguồn mạch bình an, Ngài sẽ đưa tất cả những lời hứa đến chỗ vẹn toàn cho những ai tin tưởng và cậy trông nơi Ngài. Chúa là đấng trung thành, Chúa hứa và Ngài sẽ thực hiện. Toàn diện gồm trí tuệ, linh hồn và thân xác của con người. Thánh hóa toàn diện không phải chỉ là một lời hứa, nhưng còn là công việc của Thiên Chúa làm. Con người được thánh hiến bằng lời Chúa, bằng ơn thánh và bằng Chúa Thánh Thần. Phúc âm. Có một vị đang ở giữa các ông và các ông không biết. Thứ nhất, Gioan là sứ giả loan báo tin mừng. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Nhiều người cho rằng sở dĩ Thánh sử Gioan phải biết những lời này vì có những giáo phái coi trọng Gioan Tẩy giả hơn Đức Kitô. Điều này xảy ra không phải tự Gioan muốn như thế, nhưng có thể là môn đệ hay những người quý trọng ông. Thánh Gioan muốn làm sáng tỏ quan niệm này khi nhà Ngài nhấn mạnh chỉ có Đức Kitô là ánh sáng của thế gian. Gioan chương 8 câu 12. Gioan Tẩy giả không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Thứ hai, lời chứng của Gioan Tẩy giả. Khi một số người gồm các kinh sư biệt phái từ Jerusalem đến chất vấn, ông trả lời họ như sau: Gioan không phải là Đức Kitô. Họ hỏi ông là ai? Ông tuyên bố thẳng thắn: Tôi không phải là Đấng Kitô. Gioan không muốn ai lẫn lộn mình với Đức Kitô. Thứ hai, Gioan không phải là Elia. Họ hỏi lại ông: Vậy thì thế nào? Ông có phải là Elia không? Ông nói: Không phải. Ông có lý do để trả lời như thế, mặc dầu trong tin mừng nhất lãm, chính Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết Gioan chính là Elia phải tới. Ông chu toàn sứ vụ của Elia chứ không phải là hiện thân của Elia như người Do Thái tin. Thứ ba, Gioan không phải là một ngôn sứ. Họ lại hỏi ông có phải là vị ngôn sứ chăng? Ông đáp không. Có lẽ vì biết trách vụ của mình chỉ là người dọn đường, nên Gioan đã khiêm tốn thú nhận mình không phải là một ngôn sứ. Thứ tư, Gioan là tiếng kêu trong hoang địa. Họ chất vấn ông: Thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa dọn đường cho thẳng để Đức Chúa đi như ngôn sứ Isaiah đã nói. Thứ năm, Gioan phân biệt hai phép rửa của ông và của Đấng Cứu Thế. Trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisee, họ hỏi ông: Vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Gioan trả lời: Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông và các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Áp dụng trong cuộc sống. Hãy vui mừng lên vì ơn cứu độ của chúng ta đã tới. Đấng Cứu Thế đã tới và đang ở giữa chúng ta. Mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được tha. Chúng ta có niềm vui của người bắt đầu cuộc đời mới với bao nhiêu ơn lành. Chúng ta phải vui mừng luôn, cầu nguyện với Thiên Chúa và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì ngày Chúa quang lâm đã gần tới. Amen.